Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Chúng ta cùng cảm ơn Chúa vì hôm nay chúng ta lại được cơ hội để trở lại với sách Khải Huyền. Đây là tiến trình mà Chúa đã ban cho chúng ta dài lâu trong năm tháng vừa qua, và hôm nay đến bài số 190. Chúng ta tiếp tục hôm nay với phần 5 của bài Sửa soạn ngạc mùa trên Khải Huyền đoạn thứ 15. Hôm nay là một bài học rất nghiêm trọng cho chúng ta và chúng ta cần học với lời thầm nguyện. Vì với sứ đồ Giăng, chúng ta sẽ được học hỏi về sự mặc khải khi cửa ân điển đóng lại. Khi bảy ân đã được mở xong, bảy tiếng kèn đã được thổi và bây giờ phút cuối cùng của bảy bát thạnh nộ. Chúng ta sẽ được chứng kiến nghi lễ ở trên trời, tạm gọi là nghi lễ chấm dứt, nghi lễ bế mạc của thời kỳ ân điển và sự thi hành của bảy bát thạnh nộ phán xét cuối cùng. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 15, câu 1 tới câu 8. Đây là bài học Sửa soạn gặt mùa, phần 5. Tôi thấy một điềm khác ở trên trời vừa lớn vừa lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó, cùng số của tên nó, đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là Tôi tới Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên con mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là Thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét của Ngài đã được tỏ ra. Rồi đó tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong bốn con sinh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn. Chúng ta đã học qua phần mặc khải mà sứ đồ Giăng được cho thấy là sự ngợi khen của các thánh đồ ở trước mặt Chúa. Đây là những thánh đồ được cứu trong thời gian đại nạn, đã đi qua những kinh nghiệm khó khăn tột cùng của đức tin, và bây giờ họ được tụ họp trước biển pha lê, trước ngôi của Đức Chúa Trời để cùng nhau ca ngợi Chúa. Chúng ta nhắc lại mặc khải mà sứ đồ Giăng đã ghi. Tôi thấy như biển bằng pha lê lộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó, cùng số của tên nó, đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là Tôi tới Đức Chúa Trời và bài ca Chiên con. Sự ca ngợi trước ngôi Chúa và sự thờ phượng tôn cao mỹ đức của bản chất Đức Chúa Trời. Vì mỹ đức và bản chất của Đức Chúa Trời là căn bản của sự phán xét thế gian và là phản ảnh của bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong cơn thạnh nộ đối với tội lỗi và đối với tội nhân, đối với sự phản nghịch của Satan và ma quỷ, đối với sự cứng lòng, khước từ, chẳng tin của con người. Và các thánh của Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng là những người được cứu và được thắng, và họ hát hai bài hát của Môi-se và bài hát của Chiên con. Bài hát của Môi-se là bài ca tụng đầu tiên ghi lại trong Kinh Thánh, và bài hát của Chiên con là bài hát được ghi lại trong sách cuối cùng của Kinh Thánh. Bài hát của Môi-se ca tụng về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Ngài ra khỏi gông cùm nô lệ của Ai Cập, là hình bóng của sự giải cứu ra khỏi gông cùm tội lỗi cho tất cả con dân của Ngài. Và bài hát của Chiên con là bài hát dẫn vào thiên đàng, bắt đầu lịch trình tổng kết chương trình cứu rỗi đời đời của Đức Chúa Trời. Hai bài ca này tóm tắt lại tiến trình của sự liên hệ của Đức Chúa Trời đối với dân sự Chúa trên căn bản của ân điển mà Chúa ban cho. Cả hai bài hát mặc khải về Đức Chúa Trời, về bản chất và mỹ tính của Đức Chúa Trời và về công việc của Chúa từ đầu cho đến cuối. Và sứ đồ Giăng tóm tắt lời ca tụng của các thánh trên trời qua hai bài ca này. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? vì một mình Ngài là Thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Công việc của Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Khi dân sự Chúa trong thời của Môi-se đứng bên này biển đỏ là nơi họ đã được đi qua như trên đất khô và chứng kiến bàn tay của Chúa hủy diệt quân thù đuổi theo. Và bài hát mở ra chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong hai phương diện, cứu rỗi người thuộc về Chúa và phán xét những kẻ chống nghịch. Và đây là nguyên tắc mà Đức Chúa Trời thực nghiệm từ cõi đời đời cho đến đời đời. Sự ban cho ân điển và sự phán xét cho những ai khước từ ân điển. Thứ nhất, bài ca Môi-se nói về Đức Chúa Trời phán xét kẻ chống nghịch và hủy diệt những người gian ác. Số ký Giêm tu ký đoạn 15 câu 5 tới câu 7. Những lượng sóng đã vùi lấp họ rồi, họ chìm đến đáy biển như một hòn đá vậy. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi. Bởi sự cả thể oai nghiêm Ngài đánh đổ kẻ giấy nghịch cùng mình, Ngài nổi giận phừng phừng, đốt cháy họ như rơm rạ. Nhưng phía mặt bên kia là sự ca tụng của ân điển Chúa đổ ra trên những người thuộc về Chúa, những người Chúa cứu. Đức Chúa Trời là đấng ban sự cứu rỗi cho dân sự Ngài. Cũng bài hát của Môi-se, Số Ký Giêm tu ký đoạn 15 câu 11 tới 13. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần ai giống như Ngài, trong sự thánh khiết ai được vinh hiển như Ngài, đáng sợ, đáng khen hay làm các phép lạ. Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng nó. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Và bài hát của chiên con là bài hát ca ngợi sự thành toàn của ân sủng cứu chuộc. Bài hát ca ngợi chiên con trong Khải Huyền đoạn số 5 câu số 9 trở đi. Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời, những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Sứ đồ Giăng viết tiếp, đoạn tôi nhìn xem ngay bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng, chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi là nghe mọi vật dựng lên trên trời, dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng, chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói, Amen, và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Đây là sự ca ngợi của những người đã kinh nghiệm ân sủng của Đức Chúa Trời. Trong các thần có ai giống như Ngài, trong sự thánh khiết ai được vinh hiển như Ngài, Chúa là đấng đáng sợ, đáng khen. Chúa và chiên con là đấng được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Và bây giờ trong Khải Huyền đoạn thứ 15, khi sự mặc khải được ban cho về sự kết thúc của thời đại ân điển Chúa, thì cũng đặt căn bản trên nền tảng của sự thờ phượng. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài, vì một mình Ngài là Thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Vì Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ sự đoán xét của Ngài, sẽ làm xong tiến trình của sự thành nộ Chúa, và sau đó thì nước Chúa được thiết lập đời đời, và mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài. Vì sự vinh hiển của Chúa được tỏ bày trong sự phán xét cũng như trong ân điển cứu rỗi. Và sự mặc khải ở trên thiên đàng bây giờ tỏ bày một nghi thức đánh dấu sự kết thúc, sự chung cuộc của ân điển cứu rỗi và sự thi hành phán xét cuối cùng. Vì thế sứ đồ Giăng đã được ban cho hình ảnh của mùa gặt cuối cùng, mùa gặt chung cuộc. Và trong hình ảnh của sứ đồ Giăng được ban cho thì thời điểm chung cuộc là một thời điểm nghiêm trọng vô cùng. Đây là chung cuộc của ân điển. Kinh Thánh trình bày một cách hết sức là mạnh mẽ, nhưng trong một khía cạnh trình bày cách gián tiếp, và chúng ta phải nhìn kỹ thì mới thấy, và khi thấy rồi thì chúng ta mới có thể cảm nhận sự kinh khủng ở đằng sau chuyện xảy ra. Vì khi ân điển cứu rỗi chung cuộc thì hết, không còn gì nữa, thì chấm dứt, không còn ban cho nữa. Cho nên đây là một hình ảnh vừa oai nghi, vừa trọng thể, vừa kinh khủng, vừa đáng sợ. Mùa gặt mà Đức Thánh Linh đã mặc khải cho sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn 14 từ câu 17 tới 20 được nói trong khung cảnh của bãi bác thành nộ và sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Chúng ta nhắc lại, tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng, hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất và dưới đất đều bị gặt. Một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén. Rồi một vị thiên sứ khác nữa có quyền cai trị lửa, từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng, hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết ở thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một khoảng là 1.600 dặm. Và sau khi thiên đàng ngừng lại để thẩm định ý nghĩa của sự phán xét cuối cùng và ca ngợi Đức Chúa Trời và chiên con về sự phán xét bây giờ được thực hiện lần cuối, một lần đủ cả để thay đổi toàn thể cuộc diện thế gian, thì bày tỏ thời điểm này qua một nghi thức rất long trọng, rất nghiêm chỉnh ở trên thiên đàng. Đoạn thứ 15 câu số 5 trở đi. Rồi đó tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Bảy viện thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong bốn con sinh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ đó cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn. Sứ đồ Giăng được ban cho mặc khải của một buổi lễ, một nghi thức rất long trọng, buổi lễ kết thúc lịch sử của nhân loại. Và chúng ta cần suy nghĩ về vấn đề này. Ngày mà thiên đàng làm buổi lễ để sai thiên sứ đi gặt cho sạch mùa gặt, để đổ cho trọn hết sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, thì được bày tỏ qua buổi lễ nhận bảy bát thạnh nộ cuối cùng. Nghi thức long trọng mà bảy vị thiên sứ đến để nhận bảy bát thạnh nộ cuối cùng. Và thời điểm này bây giờ đã tới, trong câu số 5. Rồi đó tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Ở đây đánh dấu sự xoay chuyển của sự mặc khải mà Đức Thánh Linh ban cho sứ đồ Giăng. Ông đang nhìn xem đám đông của các thánh đồ đứng trên biển pha lê trước ngôi của Đức Chúa Trời, ca ngợi Chúa với bài hát của Môi-se và bài hát của chiên con. Và bây giờ ông được ban cho một sự hiện thấy khác hơn, đó là nơi thánh của đền tạm chứng cớ bây giờ được mở ra. Ở đây nối kết lại thời điểm của tiếng kèn thứ bảy là tiếng kèn cuối cùng, ở trong Khải Huyền đoạn thứ 11 câu số 15, cũng là thời điểm hiện tại ở trong đoạn thứ 15, vì tiếng kèn thứ bảy bao gồm bảy bát thạnh nộ. Và khi tiếng kèn thứ bảy được thổi, thì nơi chí thánh của Đức Chúa Trời trong đền thờ được mở ra. Đoạn 11 câu thứ 15 trở đi, vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng, từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đương ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình, đều cúi mình sắp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng hiện có, trước đã có. Chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tới Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Và đây là điểm tương đồng với đoạn 15. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Nơi chí thánh của đền thờ Đức Chúa Trời được mở ra và sứ đồ Giăng thấy hòm giao ước bày ra trong đền thờ Chúa. Và đoạn 15 câu số 5, rồi đó tôi nhìn xem thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Chúng ta nhớ đền thờ của Đức Chúa Trời mà kiểu mẫu được bày tỏ trong cựu ước thì có phần cho dân sự thờ phượng ở bên ngoài. Đi vào phần thứ hai là nơi các thầy tế lễ dâng hương cầu nguyện, nơi có bàn thờ dâng hương. Rồi đến phần số 3 là trọng tâm, là nơi chí thánh, là nơi có hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Nơi chí thánh của đền thờ tượng trưng cho nơi ngự của Đức Chúa Trời, bày tỏ sự hiện diện của Chúa, thì một năm chỉ một lần đại diện cho dân sự dâng huyết tế lễ để tìm sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho chính mình và cho dân sự mình. Và trong nơi chí thánh này là hòm giao ước của Đức Chúa Trời, có nắp thi ân dưới cánh của hai cherubin. Và hòm giao ước cũng là hòm chứng cớ, trong đó đựng những biểu tượng bày tỏ căn bản liên hệ giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Cây gậy trổ bông của Aaron nói về quyền phép Chúa. Hộp bánh mana nói đến sự cung cấp chu toàn của Chúa. Và hai bảng đá ghi lại 10 điều răn của Đức Chúa Trời, nói về sự mặc khải của lẽ thật của Chúa ban cho dân sự Ngài. Và hòm giao ước là biểu tượng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở với dân sự Ngài trên căn bản của giao ước và chứng cớ mà Ngài đã thiết lập đối với dân sự. Giao ước và chứng cớ của ân điển được bảo toàn bởi quyền năng của Chúa, được biểu lộ trong sự cung cấp đầy đủ dư dật của Chúa ở dưới tiêu chuẩn của lẽ thật Ngài, tóm tắt trong 10 điều răn. Nhưng nơi chí thánh này, nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời là nơi bất khả xâm phạm, được ngăn ra bởi một cái màn và dân sự Chúa không ai được phép đến gần. Không ai có thể đến gần để nhìn vào, để trông thấy, để quan sát. Nhưng bây giờ sứ đồ Giăng nói rằng ông nhìn thấy nơi chí thánh trong đền tạm là nơi chứa hòm giao ước của Chúa được mở ra. Ông nói rằng ông có thể thấy tận vào nơi chí thánh. Và trong sự liên hệ của Đức Chúa Trời với dân sự Ngài là người Do Thái, đây là chuyện không có, đây là chuyện không tưởng, không thể xảy ra được. Không ai có thể nhìn thẳng vào nơi chí thánh. Như chúng ta vừa nói, một năm chỉ một lần thầy tế lễ thượng phẩm mới vào nơi chí thánh mà phải chuẩn bị rất kỹ càng, đến nỗi phải mang chuông trên áo, cột dây vào chân, kẻo vào nơi chí thánh mà bị Chúa đánh chết, thì không ai có thể vào đem mình ra được, trừ ra là cột dây nơi chân và kéo thay ra ngoài. Bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là một điều phải cực kỳ cẩn trọng. Nhưng có một thời điểm rất quan trọng và được đánh dấu bởi bức màn che nơi chí thánh. Thời điểm mà không còn sự ngăn che giữa Chúa trong nơi chí thánh và dân sự Chúa ở ngoài. Đó là lúc Chúa Cứu Thế Giê-xu chết trên thập tự giá. Hình ảnh của nơi chí thánh được mở ra nói đến sự ban cho của ân điển mà mỗi một người nào muốn đến với Đức Chúa Trời đều có thể ra mắt Ngài. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã khiến điều đó có thể thực hiện được bởi huyết Ngài hy sinh trên thập tự giá. Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 51. Và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra. Và tác giả Hebrew giải thích cho chúng ta sự ban cho lớn lạ và màu nhiệm khi bức màn ngăn đôi nơi chí thánh giữa Chúa và dân sự Chúa được mở ra. Hebrew đoạn 10 câu 19 trở đi. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, rồi nói tiếp. Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Khi bức màn ngăn che nơi chí thánh trong đền thờ được mở ra bởi sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ trên cây thập tự, và Ngài đã mở cái màn bởi chính xác Ngài, bởi sự chết của Ngài, để con người có thể dạng dĩ mà đến gần Đức Chúa Trời. Đây là cửa mở của ân điển, đây là sự gọi mời đặc biệt và dịu vợi. Con người có thể đến đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong ân điển qua sự chết hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cửa mở của thời ân điển bắt đầu cho tất cả mọi người tại thập tự giá. Và bây giờ, trong sự mặc khải trên trời cho sứ đồ dân, thì ông cũng được nhìn thấy trực tiếp thẳng vào nơi chí thánh đến với hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Nơi chí thánh vẫn còn được mở ra. Những điều khác biệt và một điều khác biệt rất quan trọng và rất kinh khủng. Đó là sự mặc khải về ân điển của Đức Chúa Trời, về nơi chí thánh được mở ra là để cho người được cứu có thể đến gần Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ sự mặc khải cuối cùng là cửa thiên đàng được mở, nơi chí thánh là nơi hiện diện của Đức Chúa Trời cũng được mở để cho sự thành nộ phán xét cuối cùng của Chúa được thi hành cách trực tiếp trên những người không tin chống nghịch. Câu số 5. Rồi đó tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Ra từ sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời là bảy thiên sứ thi hành sứ mạng phán xét cuối cùng, bảy vị đao phủ thiên liêng được sai phái từ nơi chí thánh của Đức Chúa Trời. Và ở đây là một nghi lễ hết sức trang trọng, bảy vị thiên sứ mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Nghĩa là bảy vị thiên sứ này, bảy vị đao phủ của thiên đàng này mặc quân phục, mặc chiến bào, đầy oai dũng, đầy mạnh mẽ, đầy thánh khiết, đi hàng loạt như diễn hành trước mặt Đức Chúa Trời, trước hòm giao ước của Chúa từ nơi chí thánh của Ngài. Trong tiến trình mặc khải trong sách Khải Huyền, mỗi khi nào có dữ kiện rất quan trọng thì sứ đồ Giăng nói về áo bào, y phục và cung cách của các thiên sứ. Ở đây ông diễn tả cách tỉ mỉ về các thiên sứ này, nói lên tầm quan trọng của công việc họ phải làm. Một buổi lễ đầy tôn kính, đầy nghi thức long trọng, tôn nghiêm, mang vẻ uy nghi trọng thể rất quan trọng. Sứ đồ Giăng tiếp tục diễn tả chi tiết về nghi lễ này. Câu số 7. Một con trong bốn con sinh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thành nộ của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống đời đời. Chúng ta đã học về bốn sinh vật này ở trong đoạn số 4 của sách Khải Huyền. Bốn sinh vật rất đặc biệt, rất tôn kính, rất thiêng liêng. Đoạn 4 câu 6 tới câu 8. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có bốn con sinh vật, đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. Bốn con sinh vật ấy mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt. Ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Bốn sinh vật này có nhiệm vụ rất đặc thù, đó là thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời liên tục đời đời không dứt. Và sự vinh hiển của bốn sinh vật này vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, cho nên những diễn đạt miêu tả về các sinh vật này vượt quá tầm nhìn của chúng ta. Nhưng ở đây, trong nghi lễ này, sự trang trọng được đánh dấu bởi bốn sinh vật thiêng liêng này. Câu số 7. Một con trong bốn con sinh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống đời đời. Chúng ta thấy hình ảnh của nghi lễ này, có phải không? Bảy vị thiên sứ lớn đứng trước mặt Đức Chúa Trời, trước hòm giao ước của Chúa trong sự hiện diện của Ngài, với quân phục, áo bào, sẵn sàng, nghiêm chỉnh, sáng chói. Và một trong bốn sinh vật thiêng liêng đặc biệt của thiên đàng, tôi tạm dùng chữ là cao cấp, đến trước bảy vị thiên sứ xếp hàng và ban cho mỗi vị một bát trong đó chứa đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Trong sự thờ phượng của Đức Chúa Trời trong đền thờ có những cái bát được sử dụng. Ở đây từ ngữ diễn tả một cái bát cạn, nghĩa là những gì chứa đựng trong cái bát này không thể đổ ra từ từ, nhưng cái bát là để trút ra tất cả những gì chứa đựng một cách rất nhanh chóng. Ở đây bày tỏ sự nhanh chóng quyết liệt của cơn thạnh nộ sẽ được đổ ra bởi bảy bát thạnh nộ được giao cho bảy thiên sứ. Và sứ đồ Giăng viết đây là những cái bát bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời là đấng hằng sống đời đời. Nhấn mạnh một lần nữa, Chúa là đấng hằng sống đời đời, và ở đây cũng là chìa khóa để chúng ta hiểu vấn đề. Chúa là đấng đời đời, và trong sự đời đời của Chúa có một thời điểm Chúa cho phép sự hiện diện của tội lỗi và công việc của sự gian ác. Trong sự đời đời của Chúa có một thời điểm mà Chúa cho phép sự chống nghịch xảy ra mà không bị tiêu trừ tức khắc, nhưng không có nghĩa là tội lỗi có thể tồn tại đời đời. Cũng không có nghĩa là sự gian ác có thể có mặt với Chúa luôn luôn. Cũng không thể có vấn đề là Chúa để cho sự chống nghịch cứ tiếp tục. Và trong sự đời đời của Đức Chúa Trời, bây giờ là thời điểm mà Chúa sẽ xóa sạch mọi sự gian ác, tiêu trừ mọi tội lỗi và phán xét mọi sự chống nghịch, để sự đời đời với Chúa và tất cả những vật thọ tạo ở trong sự hiện diện của Ngài sẽ ở trong ánh sáng của sự thánh khiết, vinh hiển, đời đời, tôn quý, không hề mảy may có tội lỗi, không hề mảy may có sự chống nghịch. Tất cả sẽ được giải quyết và giải quyết ngay bây giờ. Mục đích đời đời của Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan vô hạn của Chúa đã cho phép sự có mặt của Satan và đội binh quỷ sứ của nó, đã cho phép sự có mặt và sự tung hoành của Antichrist và tiên tri giả, đã để cho con người một khoảng khắc ngắn đi theo con đường riêng của sự chống nghịch. Nhưng thời điểm đó bây giờ là xong, bây giờ phải chấm dứt. Và để nhấn mạnh sự quyết định đời đời này, thời điểm chắc chắn này, Đức Chúa Trời đánh dấu bằng sự tỏ bày vinh hiển. Câu số 8, đền thờ bèn đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn. Trong sự liên hệ với dân sự Chúa, khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ rằng bây giờ không ai được đến gần, bây giờ không ai được có mặt, tất cả mọi người phải tránh xa, nơi đất thánh trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là nơi đất cấm, thì Chúa bày tỏ bằng cách tuôn những khói của sự vinh hiển oai quyền của Ngài để chẳng ai được vào, chẳng ai được đến gần. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 40 câu 34-35, áng mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền tạm, cho đến nỗi Môi-se vào chẳng đặng, vì áng mây bao phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền tạm. Nghĩa là đây là chỗ bản cấm vào được treo lên. Các vua nhất đoạn 8 câu 10-11, sải khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thánh, bèn có mây đầy dãy nhà của Đức Giê-hô-va, đến nỗi những thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được, vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền của Đức Giê-hô-va. Cấm vào, cấm lại gần, ngay cả sự hầu việc, ngay cả sự thờ phượng. Trong Ê-sai đoạn 6, tiên tri Ê-sai hiểu được sự ngăn cấm kinh khủng này. Về năm Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái cánh che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Jehovah vạn quân. Khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài, nhân tiếng kêu đó các nền gạch cửa rung động và đền đầy những khói. Và khi đền đầy những khói thì phản ứng của tiên tri Ê-sai là gì? Bấy giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Có một khoảng cách lớn kinh khủng được mở ra, có một bản cấm được dựng lên, và không ai có thể đến gần sự hiện diện của Chúa. Và trong sự hiện thế của sứ đồ Giăng, thì bản cấm này được tuyên ra một cách rất rõ ràng. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm cho trọn. Đền thờ đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời, và nơi chí thánh bây giờ đóng lại, không còn ai được vào, không còn ai được lại gần, nghĩa là ân sủng bây giờ đã chấm dứt, chỉ còn sự phán xét mà thôi. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm cho trọn. Chúng ta hiểu rằng chúng ta chỉ có thể đến gần Đức Chúa Trời trong sự hiện diện thánh của Ngài bởi vì ân điển Chúa đã ban cho. Hebreo đoạn 4 câu 16 khuyến khích những người tội bước vào trong sự hiện diện Đức Chúa Trời dưới ân điển của Chúa. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Nhưng bây giờ không còn thì giờ nữa. Ân sủng cứu rỗi đã đến lúc đóng lại. Không còn sự thương xót nữa, không còn sự ban cho nữa. Và đây là một quyết định chắc nịch, tuyệt đối, không di dịch. Trong khi cửa ân điển vẫn còn mở, thì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ lên trên Chúa Giêsu Christ vì cớ sự hy sinh Ngài cho tội nhân. Nhưng bây giờ cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ ra cách trực tiếp trên tội nhân vì đã chống nghịch khước từ ân điển của Chúa Cứu Thế Giêsu. Trong lòng thương xót lớn của Đức Chúa Trời, Ngài không muốn ai bị hư mất. Chúa không vui sướng gì trong sự hủy diệt của người có tội. Trong cơn thạnh nộ, Đức Chúa Trời vẫn nhớ đến sự thương xót. Nhưng khi con người từ khước sự thương xót của Đức Chúa Trời, thì chỉ còn cơn thạnh nộ. Và bây giờ là thời điểm của con người trên đất phải đối diện với sự chọn lựa của mình. Đền thờ bèn đầy những khói vì có sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy vị thiên sứ được làm cho trọn. Và đoạn 16 bắt đầu. Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với bảy vị thiên sứ rằng: hãy đi rút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.